thế giới cực lạc, không có khổ. Chúng ta ở thế gian này nhiều khổ, nhất là hiện tại cả thế giới này động loạn, bất an. Lòng người không có chỗ nương tựa, ở trong Phật Pháp gọi là không có chỗ quy y. Hiện rõ ra tâm khí bao trao. Vào lúc bình thường, nếu như có hiện tượng tâm khí bao trao xuất hiện, người này nếu không bị bệnh thì là có tai nạn. Vì sao vậy? Không bình thường. Tâm khí bao trao thì phải bị bệnh, hoặc là gặp phải dự báo tai nạn trước. Cái dự báo này không tốt. Nếu như cả xã hội này đại đa số người có tâm khí bao trao đều là cuống cuồng bất an, vậy thì phiền phức. Khu vực này sẽ có bệnh, cái khu vực này sẽ có tai nạn. Chỗ này chúng ta từ ngay trong lịch sử quá khứ mà quan sát, bạn xem thấy trong nước, xem thấy ngoài nước, phàm hễ có những dự báo xuất hiện, phía sau liền có tai nạn. Họa phước đều có dự báo. Con người này tâm địa rất an tịnh, cử chỉ an tường, đó cũng là một dự báo. Con người này phước báo sẽ mau xuất hiện. Đó là dự báo của phước. Cho nên họa phước đều có dự báo. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, thọ lạc không gì sánh bằng, hưởng thọ an vui là mười phương tất cả cõi nước chư Phật không hề có. Cho nên cái thế giới này gọi là thế giới cực lạc. Thứ ba, quan thọ thù thắng. Quan biểu thị trí tuệ, Phật trí tuệ viên mãn. Người sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, mỗi một người đều được oai thần bổn nguyện của A-di-đà gia trì. Người người tràn đầy trí tuệ. Ngài không phải là trí tuệ của một người, người người đều có trí tuệ giống như Phật. Người người đều có thọ lượng giống như Phật, vô lượng thọ. Cái vô lượng thọ này dài bao nhiêu? Kinh văn phía sau có nói tỉ mỉ. Không có người nào có thể tính ra được thọ mạng của họ. Chúng ta, tất cả chúng sanh ở thế gian này, có ai mà không cầu hưởng phước? Có ai mà không cầu thông minh trí tuệ? Có ai mà không cầu trường thọ? Bạn xem thế giới Tây Phương Cực Lạc, ba thứ này đều đầy đủ viên mãn. Hơn nữa là tất cả cõi nước chư Phật đều không thể sánh được. Ở chỗ này chúng ta xem thấy, khi thế gian tự tại dương Phật ở đời giảng kinh nói pháp cho chúng sanh nghe 42 kiếp, chúng ta xem thấy rất ngưỡng mộ. Thời gian dài đến như vậy, nếu so với thế giới Tây Phương Cực Lạc thì cũng không thể sánh được. Thế gian tự tại dương Phật thọ mạng quá ngắn, Cho nên chân thật nếu được vô lượng thọ thì rất thuận tiện, rất dễ dàng, chính là cầu sanh Tây Phương tịnh độ. Có chỗ tốt nhiều đến như vậy, lợi ích nhiều đến như vậy, họ còn không muốn đi. Đây chính là nghiệp chướng hiện tiền. Nghiệp lực của chính mình làm chướng ngại đi cơ duyên thù thắng này. Vậy thì ba loại này đã nói ra, trang nghiêm, thọ lạc, quan thọ đều là nói quả báo. Quả báo quá thù thắng, khiến cho người vô cùng ngưỡng mộ. Thế nhưng làm thế nào để đi? Có thể đi được hay không? Tất cả cõi nước chư Phật đều có thể giảng sanh. Điều kiện của mỗi cõi Phật không như nhau. Có rất nhiều đồng tu ưa thích Bồ Tát Di Lặc, rất hoan hỷ giảng sanh Di Lặc nội diện. Lại nghe nói Di Lặc nội diện rất gần, ở trời thứ tư dục giới. Thế giới Tây Phương Cực Lạc quá xa, cách ly thế giới Ta Bà 10 vạn ức cõi nước Phật thì quá xa. Đều muốn đi tìm Bồ Tát Di Lặc. Thế nhưng bà có nghĩ đến hay không? Điều kiện giảng sanh đâu xuất nội diện là gì? Duy tâm thức định. Nếu bạn không thể thành tựu được loại đại định này, tịnh độ Di Lặc bạn không thể đi. Điều kiện quá cao. Thực tế mà nói, chúng ta không làm được. Vào đầu năm Dân Quốc, lão hòa thượng Hư Dân là sanh tịnh độ Di Lặc. Ở trong niêm phổ của ngài, các vị xem thấy, ngài có sức định, thật có công phu. Nếu công phu của bạn giống như lão hòa thượng Hư Dân thì được, bạn mới có thể sanh Di Lặc nội diện. Nếu bạn không thể so được với lão hòa thượng Hư Dân, e rằng bạn vẫn phải luân hồi. Trong luân hồi, cơ hội đọa vào ba đường ác nhiều. Bạn phải rõ ràng, phải tường tận. Tỳ kheo Pháp Tạng thật cừ khôi, ân đức quá lớn đối với chúng sanh pháp giới. Vì sao vậy? Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, điều kiện rất đơn giản, rất dễ dàng. Cái khó này ở nơi ngài rồi. Bởi vì điều kiện giảng sanh rất thấp, bất cứ người nào cũng có thể đi. Trên từ Bồ Tát Đẳng Giác, dưới từ chúng sanh địa ngục A Tỳ. Chỉ cần bạn bằng lòng đi, chỉ cần bạn muốn đi, bạn bằng lòng đi, muốn đi, bạn liền đầy đủ tín nguyện. Bạn chịu niệm một câu danh hiệu A-di-đà Phật, đó là hành, tín nguyện hành. Ba điều kiện này bạn đầy đủ, bạn liền có thể giảng sanh. Bạn giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, liền bất thoái thành Phật. Một đời thành Phật, không cần đợi đến đời thứ hai. Đây là đại nguyện vô lượng thù thắng. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, lợi ích vô lượng vô biên. cái lợi ích này là bổn nguyện A-di-đà Phật gia trì. Ở thế giới cực lạc, chân thật là muốn áo được áo, muốn ăn được ăn. Không luận là đời sống tinh thần, không luận là đời sống vật chất, không có thứ nào thiếu hụt. Mọi thứ đều viên mãn. Cầu học, bạn thân cận thiện tri thức là A-di-đà Phật, là mười phương chư Phật Như Lai. Bạn ngày ngày đi tiếp cận, cùng với bạn học với chính mình, các bậc thượng thiện đều là Bồ Tát Đẳng Giác. Bồ Tát Đẳng Giác là bạn học, chư Phật Như Lai là lão sư. Bạn đến đâu để mà tìm? Di Đà tiếp dẫn mười phương thế giới vô lượng vô biên chúng sanh. Phương pháp của Ngài chính là một câu danh hiệu. Danh hiệu công đức không thể nghĩ bàn. Chúng ta thường hay xem thấy trong kinh điển, mười phương tất cả chư Phật Như Lai tán thán phương pháp Di Đà tiếp dẫn chúng sanh. Cái phương pháp này chính là một câu danh hiệu. Đơn giản, dễ dàng. Tất cả chúng sanh, không luận nam nữ già trẻ, không luận bạn làm việc hay nhàn rỗi, không luận ngu hay trí, đều biết niệm một câu A-di-đà Phật này. Chỉ cần thành thật niệm một câu A-di-đà Phật này, có tính có nguyện, thì nhất định vãng sanh. Cho nên câu này là căn bản của 48 nguyện. 48 nguyện chính là từ lý niệm này mà hàm xuất ra.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết bổn báo thân này, đồng sanh về nước cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.